Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик.
Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ tham vọng NATO và bàn giao toàn bộ 4 tỉnh mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền. Tổng thư ký Stoltenberg nói NATO sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Kiev.
These efforts do not make NATO a party to the conflict.
But they will. Ông Stoltenberg nói, những nỗ lực này không biến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột, nhưng chúng sẽ tăng cường sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine để duy trì quyền tự vệ của nước này. Và tư lệnh quân đội Philippines kêu gọi ngư dân đừng sợ quy định mới của hải cảnh Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin hôm 14 tháng 6 nói Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ tham vọng NATO và bàn giao toàn bộ 4 tỉnh mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền, một yêu cầu mà Kiev nhanh chóng bác bỏ như là một sự đầu hàng. Trước thềm hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ mà Nga không được mời tham dự, ông Putin đã đưa ra một loạt điều kiện hoàn toàn trái ngược với các điều kiện mà Ukraine yêu cầu.
Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской.
Các điều kiện rất đơn giản, ông Putin nói và cho biết đó là việc rút toàn bộ quân đội Ukraine ra khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia ở miền đông và miền nam Ukraine. Ngay sau khi họ tuyên bố ở Kiev rằng họ đã sẵn sàng cho một quyết định như vậy và bắt đầu thực sự rút quân khỏi các khu vực này, đồng thời chính thức tuyên bố từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Về phía chúng tôi, ngay lập tức, theo đúng nghĩa đen, tại đúng thời khắc đó, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện và bắt đầu
đàm phán.
Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ thực hiện việc này ngay lập tức. Đương nhiên, chúng tôi sẽ đồng thời đảm bảo việc rút lui an toàn và không bị cản trở cho các đơn vị và đội hình của Ukraine. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói với Reuters rằng các điều kiện của ông Putin tương đương với việc đề xuất Ukraine thừa nhận thất bại và ký từ bỏ chủ quyền của mình. Ông nói rằng không có khả năng tìm được sự thỏa hiệp trên cơ sở những gì ông Putin đã đề xuất. Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine trong năm thứ ba của cuộc chiến. Ukraine nói rằng hòa bình chỉ có thể dựa trên việc rút quân hoàn toàn của Nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Hội nghị thượng đỉnh cuối tuần này ở Thụy Sĩ với sự tham dự của đại diện của hơn 90 quốc gia và tổ chức dự kiến sẽ tránh các vấn đề về lãnh thổ và thay vào đó tập trung vào các vấn đề như an ninh lương thực và an toàn hạt nhân ở Ukraine. Điện Kremlin nói cuộc họp sẽ vô ích nếu không có đại diện của Nga. Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong cùng tuần khi Hoa Kỳ tấn công Nga bằng một làn sóng trừng phạt mới, công bố hiệp ước an ninh 10 năm với Ukraine, vốn được coi là tiền thân tiềm năng để trở thành thành viên mới của NATO và đạt được thỏa thuận với nhóm G7 sử dụng tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để hỗ trợ khoản vay 50 tỷ đô la cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13 tháng 6 cho biết thông điệp gửi tới ông Putin là phương Tây sẽ kiên trì đến cùng. NATO sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí cho Ukraine, liên minh này cho biết hôm 14 tháng 6, nhắm thay thế Hoa Kỳ trong nỗ lực bảo vệ quá trình này, trong khi ông Donald Trump, người hoài nghi về NATO, đang tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ hai.
These efforts do not make NATO a party to the conflict.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels rằng những nỗ lực này không biến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine để duy trì quyền tự vệ của nước này. Hôm 12 tháng 6, Hungary đã thôi phản đối gói hỗ trợ Ukraine mà NATO nhắm mục đích đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7, bao gồm một cam kết tài chính và chuyển giao cho NATO quyền điều phối cung cấp vũ khí và đào tạo. Trong chuyến thăm của ông Stoltenberg tới Budapest, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết đất nước của ông sẽ không ngăn chặn các quyết định của NATO về việc hỗ trợ cho Ukraine, nhưng đã đồng ý rằng Hungary sẽ không tham gia. Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine vào năm 2022, Hoa Kỳ đã tập hợp các quốc gia có cùng chí hướng tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, thành lập một nhóm gồm khoảng 50 quốc gia gặp nhau thường xuyên để đáp ứng các nhu cầu vũ khí của Kiev với cam kết của các nhà tài trợ. Nhóm được gọi là Ramstein này sẽ tiếp tục tồn tại như một diễn đàn chính trị do Mỹ lãnh đạo, nhưng NATO sẽ đảm nhận cấp độ hợp tác quân sự dưới mức điều phối việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine. Động thái này được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm tạo ra một mức độ kháng Trump bằng cách đặt sự phối hợp dưới sự bảo đảm của NATO, trao cho liên minh này một vai trò trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga, nhưng không đưa quân của mình trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao thừa nhận động thái như vậy có thể hạn chế về tác dụng vì Mỹ vẫn thống trị NATO và cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, nếu Washington muốn cắt giảm viện trợ của phương Tây cho Kiev, thì Mỹ vẫn có thể làm như vậy. The Voice of America, VOA. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 hôm 14 tháng 6 cảnh báo Iran không được thúc đẩy chương trình làm giàu hạt nhân và cho biết họ sẽ sẵn sàng thực thi các biện pháp mới nếu Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, theo một dự thảo thông cáo. Chúng tôi kêu gọi Tehran ngừng và đảo ngược leo thang hạt nhân, đồng thời dừng các hoạt động làm giàu uranium đang diễn ra mà không có lý do dân sự đáng tin cậy nào, tuyên bố mà Reuters được xem cho biết. Một báo cáo của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc gọi tắt là IAEA cho biết hôm 13 tháng 6 rằng Iran đã nhanh chóng lắp đặt thêm các máy ly tâm làm giàu uranium tại địa điểm Fort Dow và bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm khác. Theo đánh giá của IAEA, Iran hiện đang làm giàu uranium tới độ tinh khiết lên tới 60%, gần đến mức 90%, tức cấp độ vũ khí, và có đủ nguyên liệu được làm giàu đến mức đó nếu được làm giàu thêm cho 3 quả bom hạt nhân. Iran phải tham gia đối thoại nghiêm túc và đưa ra những đảm bảo thuyết phục rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, hợp tác đầy đủ và tuân thủ cơ chế giám sát và xác minh của IAEA, bao gồm cả nghị quyết của Hội đồng Thống đốc ngày 5 tháng 6, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới nói trong thông cáo. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo Iran về việc ký thỏa thuận cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để giúp nước này xâm lược Ukraine, đồng thời cho biết họ sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp quan trọng nếu điều đó xảy ra. Một tàu tuần tra của Hải quân Canada đã tới Havana vào sáng sớm ngày 14 tháng 6, chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ thông báo một tàu ngầm tấn công nhanh đã cập cảng căn cứ Hải quân Guantanamo của Mỹ ở Cuba. Cả hai tàu đều theo sau các tàu chiến Nga đã đến hòn đảo hồi đầu tuần này. Sự tập hợp của các tàu Nga, Canada và Mỹ ở Cuba, một quốc đảo do Cộng sản cai trị, chỉ cách Florida khoảng 160 km, gợi nhớ là những căng thẳng trong chiến tranh lạnh và mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Nga và các quốc gia phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Mỹ và Cuba đều khẳng định các tàu chiến Nga không gây ra mối đe dọa nào cho khu vực. Nga cũng coi việc các tàu chiến của họ đến nước đồng minh Cuba là chuyện thường lệ. Tàu khu trục đô đốc Voskhod và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan đã nổi lên mặt nước với các thủy thủ đứng trên boong, đã tiến vào cảng Havana hôm 12 tháng 6 sau cuộc huấn luyện tên lửa có độ chính xác cao ở Đại Tây Dương. Tàu tuần tra Margaret Brooke của Canada di chuyển vào sáng sớm ngày 14 tháng 6 để vào cảng Havana, một phần trong hoạt động mà Bộ Tư lệnh tác chiến Canada gọi là chuyến thăm cảng để ghi nhận mối quan hệ song phương lâu dài giữa Canada và Cuba. Vài giờ trước đó, Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết tàu ngầm tấn công nhanh Helena đã có chuyến thăm cảng thường kỳ ở vịnh Guantanamo, một căn cứ hải quân của Mỹ ở mũi phía đông nam của hòn đảo cách Havana khoảng 850 km. Vị trí và việc quá cảnh của tàu được lên kế hoạch trước đó, Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết trên X. Một nhà ngoại giao Canada mô tả việc tàu Margaret Brooke đến đây là thường lệ và là một phần của sự hợp tác lâu dài giữa hai nước chúng tôi, đồng thời nói thêm rằng việc này không liên quan đến sự hiện diện của các tàu Nga. Người đứng đầu quân đội Philippines kêu gọi ngư dân Philippines tiếp tục đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông, bất chấp các quy định mới của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, vốn cho phép họ bắt giữ những người xâm phạm mà không cần xét xử có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6. Trung Quốc quốc gia tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các khu vực mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã ban hành các quy định mới nhằm thực thi luật năm 2021, cho phép lực lượng hải cảnh của họ sử dụng vũ lực có thể gây sát thương đối với các tàu nước ngoài trong vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền. Đó là thông điệp của chúng tôi, gửi đến ngư dân của chúng tôi để họ đừng sợ hãi mà cứ tiếp tục các hoạt động bình thường trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines Romeo Abrener nói với các phóng viên hôm 14 tháng 6. Chúng tôi có quyền khai thác tài nguyên trong khu vực nên ngư dân của chúng tôi không có lý do gì phải sợ hãi, ông nói thêm. Các quy định mới cho phép hải cảnh Trung Quốc bắt giữ những người bị tình nghi xâm phạm trái phép trong 60 ngày mà không cần xét xử đã làm dấy lên lo ngại quốc tế. Trong đó, Philippines mô tả những quy định này là đáng lo ngại và một sự khiêu khích. Lực lượng hải cảnh Đài Loan cho biết trong một tuyên bố hôm 14 tháng 6 rằng họ sẽ tăng cường các nhiệm vụ bảo vệ đánh bắt, kiên quyết bảo vệ sự an toàn cho hoạt động của ngư dân và đảm bảo quyền và lợi ích của việc vận chuyển bằng đường biển cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Lực lượng này cũng kêu gọi Trung Quốc không sử dụng lý do này để biện minh cho các hành động đơn phương phá hoại hòa bình khu vực. Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan, được quản trị dân chủ, nơi mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình. Nước này cũng đang trong tình trạng đối đầu ngày càng gay gắt với Philippines ở Biển Đông đầy tranh chấp. Trung Quốc hôm 14 tháng 6 kêu gọi Philippines dập tắt hoạt động điều hành cờ bạc ở nước ngoài, một ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến mà Bắc Kinh mô tả là bệnh xã hội, vốn khuyến khích các tội ác như bắt cóc, buôn người và giết người. Các quan chức cấp cao của chính phủ Philippines đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện bất hợp pháp liên tục của các công ty điều hành cờ bạc ở nước ngoài tại Philippines, gọi tắt là BOGO, một số trong đó do các công ty Trung Quốc quản lý. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vào tháng trước nói rằng những công ty này có thể gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia và một thượng nghị sĩ đã đưa ra dự luật kêu gọi loại bỏ vĩnh viễn ngành công nghiệp này, nhưng số phận của chúng hiện chưa rõ ràng. Ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến nổi lên ở Philippines vào năm 2016 và phát triển theo cấp số nhân, khi các nhà điều hành tận dụng luật cờ bạc trực tuyến tự do để nhắm mục tiêu vào khách hàng ở Trung Quốc, nơi đánh bạc bị cấm. Tuy nhiên, Manila đã trấn áp các pogo bất hợp pháp mà cơ quan quản lý trò chơi trực tuyến PACO hôm 13 tháng 6 cho biết số lượng đã lên tới 250-300 so với 46 nhà khai thác được cấp phép. Trong năm qua, Trung Quốc đã giúp Philippines đóng cửa 5 trung tâm pogo và hồi hương 1.000 người Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Philippines sớm cấm pogo để giải quyết tận gốc căn bệnh xã hội này, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Pogo có hại cho cả lợi ích và hình ảnh của Philippines và Trung Quốc cũng như mối quan hệ Trung Quốc-Philippines. Cơ quan này nói và cho biết thêm rằng hầu hết các nạn nhân của Pogo đều là người Trung Quốc. Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ những ý kiến cho rằng Pogo gây ra các mối đe dọa an ninh cho Philippines, khiến mối quan hệ chung đang trở nên căng thẳng. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.